Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, chốn cao nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe từng con bệnh. Phật từ bi cứu độ chờ chế,
cảm ơn thần hầu nhiên thiêng liêng, phân thân ngài khắp chốn ta bà, đời về khổ hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trường khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ Đề Tâm từng phút giữ gì, làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật
mầu nhiệm thiêng liêng.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay rất hạnh phúc khi thầy được diện kiến tất cả quý Phật tử của chùa Từ Thuyền, lặng lẽ khép mình giữa thành phố ngàn thông. Lời đầu tiên xin chúc tất cả quý vị được vô lượng an lạc. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, làm sao thường giữa vô thường, làm sao an lạc khi thương ghét đầy, làm sao tỉnh giữa mê say, làm sao bắt giữ tháng ngày đã qua. Đúng thật như vậy, giữa cõi đời vô thường này, chúng ta khó mà giữ tâm kiên định. Bao nhiêu lần mê, bao nhiêu lần say, cũng là bấy nhiêu những đau thương muộn phiền, có khi suốt cả cuộc đời chúng ta không tìm ra được giải pháp. Vâng, để có thể tìm ra được những giải pháp giúp cho người Phật tử tại gia sống bình yên giữa những vấn nạn đó, hôm nay Thầy xin phép trình bày với lại quý Phật tử chùa Từ Thuyền, thành phố Đà Lạt qua chủ đề nhịp cầu thông cảm.
Nếu mà nói về hai chữ thông cảm thì chắc chắn rằng quý Phật tử cũng đã từng có thông cảm với tất cả những người thân của chúng ta trong cuộc sống. Nhưng mà có những lúc chúng ta không thể thông cảm được, phải không? Và có những chuyện chúng ta cũng không chấp nhận cho hai chữ thông cảm nó hiện diện. Ví dụ bữa hôm có một vị Phật tử đó tới chùa thầy, mà nói thưa thầy, con với hai đứa con của con phát tâm ăn chay trường, bởi vì con nghĩ là sau bao nhiêu năm tháng đó ăn thịt chúng sanh nhiều quá rồi. Lúc trước thì chúng con chưa có ý thức, nhưng sau này chúng con thấy cái vấn đề ăn thịt chúng sanh chắc chắn sẽ đưa đến những cái kết quả không có tốt. Thì vị Phật tử mới nói là chúng con cảm thấy việc làm gì nó cũng dẫn đến một kết quả, và cái kết quả đó tương xứng với cái điều mà chúng con đã làm. Như vậy ăn thịt chúng sanh cũng như thế mà thôi. Thì con phát tâm ăn chay, hai đứa con trai của con cũng phát tâm ăn chay, nhưng mà chồng con thì không chịu ăn chay. Con nói ăn chay đâu có tội lỗi gì đâu. Thì chồng con mới nói đó, mẹ con bà muốn ăn chay đó thì đi ra tiệm ăn. Con mới bực quá, con nói một mình ông ở trong nhà này không ăn chay thì đi ra tiệm ăn. Thầy nói mới có ăn chay mà còn gây gỗ kiểu đó, đang ăn chay mà còn trả lời xôn xổn kiểu đó thôi chết rồi. Thầy ngồi yên, thầy không có phản ứng gì hết. Thì vị Phật tử đó mới kể tiếp như thế này: chồng con không đồng ý, mới nói là từ trước tới giờ cái nhà này không có ăn chay, hãy ai ăn chay thì đi ra khỏi nhà này. Con thấy vô lý quá, tự nhiên ăn chay cái ra khỏi nhà, còn không ăn chay được ở trong nhà, đâu có được. Huống chi nhà này bốn người, con với hai đứa con đương nhiên chiếm đa số. Con mới nói ông nhìn lại bản thân của ông đi, nhà này bốn người, ông có một, bên đây ba, ông đủ biết được cán cân đã lệch về ai, người ra khỏi nhà là ông. Trong bụng thầy nói trời, cái bà này bà ăn chay là bà từ bi lắm. Tức là ăn chay là một cách để nuôi lớn cái lòng từ của mình, mà bà nói ra câu nào là nặng sát khí tới đó, y như sát thủ vậy. Mà nói chuyện với thầy mà còn găng găng nữa. Thầy mới hỏi rồi ổng nói là sao. Ổng nói tôi nói một lần thôi nha, để cho tôi thấy ăn chay một lần nữa đừng có nói. Thầy biết không, tụi con thấy ăn chay đâu có gì đâu tội lỗi, cho nên cứ ăn. Con nấu chay cho ông ăn không được, ông đi ra ngoài tiệm ông ăn. Nhà này không có ai làm chủ của ai hết, tất cả đều sống bình đẳng với nhau. Nếu mà làm ra tiền, chưa chắc ông làm ra tiền nhiều hơn con với hai đứa con của ông, cho nên đừng có làm phách. Một vật. Thầy thấy cơ bộ bơm nó sắp sửa nổ rồi, phát tâm tu đó mà bơm nó chuẩn bị nổ rồi. Thì cái cô này cũng mới cãi, cô nói thầy biết không, cái ngày đó lại là cái ngày rằm, gia đình ăn chay, ảnh đi làm về tới tối. Thì gia đình con từ nào tới giờ là buổi cơm tối là phải là buổi cơm ăn chung. Ban ngày ai đi làm về làm ăn riêng ở đâu buổi trưa, còn buổi tối là phải ăn chung. Thì mẹ con của tụi con lịch sự lắm, cũng ngồi coi băng đĩa thuyết pháp, ổng không có ý kiến gì hết. Đợi ổng về tắm rửa xong ra ăn cơm dọn ra, các ổng thấy mâm cơm chay bỏ đi vô ổng ăn. Không ăn thôi, mẹ con có ăn. Thầy nghe thầy tưởng là mọi chuyện nó êm xuôi. Xong rồi tụi con nghe băng thuyết pháp. Cái ổng đi ra tu dữ ha, ăn chay mà bỏ đói chồng. Tự nhiên thầy thấy cái gia đình nó giống cải lương quá. Thì cái cô vợ đó cô nói, tại ông không ăn chứ ai bỏ đói, ông vô ông ăn đi, ông ăn miếng đậu hũ đi, ông chết tôi chịu thế chứ. Thì ông chồng mới nói, ăn đi, ăn cho bọc thêm mấy cái nanh nữa, tôi thấy ai ăn chay cũng hung dữ hết á. Thì quý vị biết không, khi mà cái cô Phật tử đó cô kể xong như vậy, cô nói thầy biết không, tự nhiên cô nghe xong á, cô muốn ngăn ngực luôn, tại vì ổng xúc phạm tới mấy thầy. Con nghĩ là mấy thầy là ăn chay trường, mà ổng nói cái câu đó tức là ai hung dữ độc ác mới ăn chay, còn ai hiền lành là người ta không cần ăn chay, người ta hiền tự nhiên rồi, ai giữ đó mới ăn chay cho hiền lại. Con nghe là tự nhiên con muốn sôi máu rồi. Thầy nghĩ con có tức không? Quý vị đây có tức không? Tức không? Mắc mới về tức phải không? À, ông nói chuyện đó là của ổng, còn chuyện mấy thầy là mấy thầy tu. Cắt đầu cái cô này cũng chịu. Cô nói ông nói vậy đó, ông ăn nói vậy đó hả? À, mấy thầy mấy cô trong chùa ta ăn chay từ nhỏ tới lớn, đụng chạm gì tới ông mà ông nói người ta độc ác mới ăn chay. Cái ông chồng này ông cũng mắc cười đó, ông nói tôi đâu có nói tới thầy của bà, tôi sợ thầy của bà quá, thấy bà tôi còn sợ, đừng nói chuyện tới thầy của bà. Cô nói trời ơi, thầy biết không, con muốn lên tăng xong luôn. Con nói ra câu nào là ổng gài lại câu đó. Con nói cái nhà này nó thành cái địa ngục rồi. Con mới la lên, con mới hỏi bây giờ ông muốn cái gì. Ông nói đâu muốn gì, chỉ muốn bà hiền lành thôi, bà ăn chay tôi thấy bà hung dữ quá. Thì quý vị biết, cái cô này cô kể lại như vậy xong mới thầy cũng mắc cười. Thầy nói tu kiểu đó là nó tiêu rồi, phải không? Ăn chay là một cái pháp môn tu rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, đó là nuôi lớn cái lòng từ ái của mình. Nhưng mà hễ mà mình tu, mình ăn chay, cái mình làm giọng mình tu dữ lắm vậy, muốn cho người khác cũng tu theo mình, người ta chưa có tu theo mình được đâu. Mình ăn chay mình hiền lành đi, khỏi cần khuyên, tự động người ta bắt chước theo mình ta ăn chay, phải không? Mình tu thiệt nó là như vậy đó, bằng cái tâm chân thật của mình phát ra, chúng ta tu tập là tự nhiên nó có một cái năng lực rất là lớn, cảm hóa được cái người đối diện. Họ sẽ không đặt một vấn đề gì hết, và họ chỉ lặng lẽ tìm lời giải đáp. Ồ, tại sao người thân của mình hôm nay dễ thương quá, người thân của mình bữa nay sao hiền lành quá. Tự nhiên họ sẽ tìm hiểu, đằng này đánh mỏ đánh chuông rùm beng lên hết, làm như là mình là tu gắt củ kiệu vậy đó. Người khác mà không theo mình là cho tà ma ngoại đạo. Thực chất cái kiểu mà đông động của mình nó còn đại ma đầu, tức là còn tà ma ngoại đạo mấy người kia nữa, tu không có đúng. Mà như vậy là do đâu? Do thiếu sự thông cảm, phải không? Do thiếu sự thông cảm mà ra thôi. Chỉ cần cái cô Phật tử này cổ nghĩ ra một điều, đó là ông chồng của mình chưa ăn chay được, chứ không phải là không ăn chay được, chưa ăn chay được. Chứ đâu có ai mà không ăn chay được, tại vì thức ăn đó vẫn là thực phẩm để nuôi lớn con người, để làm cho chúng ta đừng có đói nữa thôi, chứ không có chuyện gì khác hết. Vậy đó mà hai vợ chồng gây với nhau, kể xong cho đã. Rồi cái bây giờ đó, con thưa với thầy, thầy chỉ cho con cách nào, con tụng cái kinh nào, chứ con thấy ổng cứng đầu quá. Thầy nói không biết ổng cứng hay là cô cứng, không biết. Tại vì ổng thấy ổng ăn chay nó không có lợi ích, và trong cái suy nghĩ của ổng là ai hung dữ cần phải hiền lành lại, và một trong những cách để giảm cái hung dữ, tăng cái hiền lành, đó là ăn chay. Ổng nghĩ vậy cũng đúng, phải không? Đúng không quý vị? Chứ đâu phải là ổng chửi là những người ăn chay là độc ác hết, phải không? Tự động cô này nghĩ ra, rồi cái lôi mấy thầy ra nói, rồi ông kia thì ổng cũng hơi cà giật một chút. Tại vì ổng nghĩ ổng nói vợ ổng không nghe, mà mấy sư cô mấy thầy trong chùa nói thì vợ con không nghe, cho nên trong lòng ổng cũng cảm thấy có một chút ganh tị, phải không quý vị? Phải không? Quý vị phải ghi nhớ cái chỗ này, để khi về nhà đó đừng có khoe liền, trời ơi thầy tôi, trời ơi thầy tôi, cái gì cũng thầy tôi, cái đó là chết. Chồng của mình chưa có tâm đạo nhiều, chưa phát tâm, rất là nguy hiểm. Chuyện này nó xảy ra từ ở trong quá khứ. Quý vị biết, vua Ba Tư Nặc là một vị vua không có thiện cảm với Đức Phật. Tại vì ông bằng tuổi với Đức Phật. Lúc bấy giờ có rất nhiều những vị đạo sư lớn tuổi hơn Đức Phật và có tín đồ nhiều hơn, mà người ta đó thì không có xưng là Thế Tôn, mà tự nhiên cái ông này xưng Thế Tôn có bốn mấy năm mươi tuổi, mà ngặt một điều là bà xã của mình là đệ tử của ông. Cho nên hãy mà bả về buổi nào ăn cơm tan chầu ra là bả khoe, đại vương có biết không, bổn sư của nha thần thiếp hôm nay nói ra câu này, cứ ngày nào bà cũng hát cái bài ca con cá đó. Bà hát cả năm trời, ông nghe ông bực mình quá, ông nói thôi dẹp cái ông thầy của Ái Khanh qua một bên đi. Bà hoàng hậu tự ái, thầy của mình mà, vô tình làm cho ông vua không có thiện cảm. Cho tới một ngày kia, cái tin nó lại đồn khắp cả cái thành đó, kinh thành đó, một chuyện nóng hổi. Đó là Đức Thế Tôn tuyên bố một câu: yêu thương là đau khổ. Quý vị nghe câu này ghê không? Có phải yêu thương là đau khổ không? Phải không con? Mày dám gật đầu đi, có người cắn lưỡi. Phải không mấy anh? Phải yêu thương là đau khổ không? Mấy anh ngồi ngoài sao kìa. Phải không? Đâu có đau khổ. Yêu thương là ngọt ngào, là mềm mại, là ấm êm, là những lời nói yêu thương, là những ánh mắt trang chứa ân tình. Thì làm sao yêu thương là đau khổ được? Phải không? Thấy có cái anh ngồi ngoài bìa này cười từ đầu tới cuối nè. Nếu mà nói yêu thương là đau khổ thì chẳng khác nào mình giống như một cái tảng đá đứng ở giữa đồng trơ trọi. Không phải thế. Thì một bữa nọ, cái tin đó nó lan vào trong kinh thành. Và ông vua, khi ông nghe các triều thần tâu như thế, ông vui lắm. Ông nói chuyện này cho bà xã mình biết, cái ông thầy của bà chẳng ra gì, mới nói cái câu đó. Bắt đầu vô ăn cơm. Ông mới nói: Ái Khanh có biết không, bữa nay có một người tuyên bố một câu như thế này mà trẫm không dám nói, nói sợ Ái Khanh buồn. Thì cái bà hoàng hậu này bà nghe kiểu đó bà khó chịu lắm, mình nghe mình cũng khó chịu phải không, cái gì thì cứ nói rõ ràng ra, đằng này ấp ấp mở mở. Thì bà hoàng hậu bà mới hỏi: thực ra là chuyện gì, đại vương cứ nói cho thần thiếp nghe. Ông vua nói: không, không nói đâu, nói ra mất công nhà cửa nó không êm ấm. Bà tức quá, bà nói cho rồi đi. Ông nói: ông thầy của thần thiếp, của Ái Khanh đó, tuyên bố một câu yêu thương là đau khổ. Bà hoàng hậu bà nghe bà cũng giật mình. Bà giật mình. Ông vua thì ông khoái chí lắm, hạ gục được bà xã mình mà. Cứ tối ngày cứ khen ông thầy của mình hoài, nghe phát chán luôn. Bà cứ luôn miệng ông thầy mình là số 1, đương nhiên là ông sẽ rớt xuống số mấy, số 2, mà ông đâu có chịu, ông phải là trên số 1 nữa. Thì bà hoàng hậu mới sai những người cận thần tin tưởng nhất của mình đem mật ong với đường phèn tới tinh xá cúng dường và đảnh lễ Đức Thế Tôn, và hỏi thăm cái điều đó có phải là sự thật không. Thì cái người đó về tâu với bà như thế này: Đức Thế Tôn công nhận là Đức Thế Tôn có nói cái điều đó. Vì sự việc như thế này, tức là có một người cha trẻ nọ đau khổ trước cái chết của đứa con mình, có một đứa con trai duy nhất, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đợi chờ và bao nhiêu mong đợi đó đầu tư cho đứa con, vậy mà tự nhiên nó đột ngột, nó bị trúng gió, nó chết. Thế là người cha đó đau khổ vô cùng. Sau khi đứa con chết rồi, ông ngồi bên cạnh ngôi mộ đó, khỏi chắp tay ra, để đây Ông kêu gào khóc than, hãy trả con lại cho tôi. Và cuối cùng ông điên loạn, ông bỏ làng ra đi. Thì được người ta chỉ là ông hãy đến gặp Đức Thế Tôn đi. Đức Thế Tôn có khả năng hóa giải được nỗi oán hờn ở trong lòng của ông, nhất là nỗi khổ đau mất con. Ông nghe lời, thì ông tới Tinh Xá, xin được yến kiến Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn tiếp ổng. Đức Thế Tôn nhìn là biết ngay, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, và biết ngay ông này là vượt qua một chặng đường dài với biết bao nhiêu gian khổ. Đức Thế Tôn mới hỏi: này anh bạn, dường như anh có vẻ đau khổ lắm phải không? Thì cái người cha trẻ này kể lại hết, rằng ông có một đứa con, bằng cả cuộc đời của ông đánh đổi cho nó, nhưng bây giờ nó đột ngột ra đi không nói một lời. Tôi yêu thương nó vô cùng, bây giờ tôi chết cho nó cũng được. Đức Thế Tôn mới nói: đúng đó, yêu thương là đau khổ. Thì cái anh chàng đó mới đập bàn một cái rằm, chỉ vô mặt Đức Phật là: ông nói láo, ông nói tầm bậy, làm sao có chuyện yêu thương mà đau khổ. Nói xong ông quay lưng ra đi, không dừng lại một giây phút nào để cho Đức Thế Tôn nói tiếp câu thứ hai. Nhưng mà quý vị biết á, thời đó nó không có những phương tiện thông tin đại chúng giống như là đài phát thanh hay đài truyền hình gì. Vậy mà chỉ có một buổi thôi, cả kinh thành đó đều đồn với nhau cái câu nói của Đức Thế Tôn, chứng tỏ thời Đức Phật đạo Bà Tám cũng thịnh. Phải không? Quá nhiều chuyện. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng thời đó vẫn có rất nhiều người không ưa Đức Phật. Vì Đức Phật đi tới đâu thì bao nhiêu tín đồ của những tôn giáo đó lập tức quy y với Đức Phật và làm đệ tử, cho nên người ta không thích, người ta không có vui, người ta kiếm chuyện. Do đó một cái thông tin gì không được hay lập tức miệng truyền miệng nói với nhau. Giống như mình vậy, nghe chuyện gì tôi nói cho bà nghe chuyện này nghe, tin nóng hổi, bà nghe bà để bụng nha, bà không được nói với ai nha. Vậy mà qua ngày hôm sau cả phường đó đều biết. Rồi các bạn kia cũng đi tới người khác cũng nói kiểu đó, mà cái kiểu mà ém kiểu đó nó còn bùng phát nhanh hơn nữa. Thà là nói toạt móng lợn cho rồi không ai để ý. Cái kiểu mà ấp ấp mở mở kiểu đó nó nguy hiểm lắm. Thì quý vị biết cái tin đó nó truyền tới, và Đức Thế Tôn mới nói với lại cái người hầu cận của hoàng hậu á, mới giải thích tiếp là cái anh chàng đó quầy quả ra đi, không cho Đức Phật một cơ hội để giải thích tại sao yêu thương là đau khổ. Vì yêu thương không có chất liệu của từ bi, yêu thương có điều kiện, yêu thương đó sẽ dẫn tới khổ đau ngàn trùng. Hoàng hậu nghe xong, hoàng hậu mới nói: có thế chứ, thầy của ta mà, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ mà, đâu có phải giỡn. Thưa cùng đại chúng, qua ngày hôm sau, ông vua ông hí hửng lắm, ăn cơm với lại bà hoàng hậu. Ông đang tỏ vẻ đắc thắng mà, ông nói chuyện nguyên thiên. Bà hoàng hậu trầm mặc không trả lời, không nói gì hết. Thì ông vua ông nghĩ là ngày hôm qua mình nói như thế, mình vô tình mình làm cho vợ mình buồn. Ông mới hỏi tại sao vậy, bà vợ không trả lời. Ông hỏi tới thứ ba thì bà vợ bà mới nói: bà có một điều này bà muốn thưa. Thì ông vua ông nói: ái khanh cứ nói đi, không có sao đâu. Bà hoàng hậu bà mới nghiêm giọng lại, bà mới nói: tâu đại vương, có bao giờ đại vương nghĩ một ngày nào đó đứa con gái duy nhất của chúng ta bị lâm bệnh đột ngột và chết thảm thiết không nói một lời? Ông vua nghe xong ông rùng mình, ông sợ quá, ông đứng dậy. Ông nói: tại sao ái khanh nói lời độc ác như thế? Công chúa cũng là con của ta mà, ta thương nó như ngọc như vàng, tại sao lại rủa xả nó như thế? Bà hoàng hậu mới từ tốn nói: đó, yêu thương là đau khổ. Lúc bây giờ ông vua ngồi xuống và suy tư. Ông ta cảm nhận ra được lời của Đức Phật có lý. Một thời gian ngắn im lặng, ông đứng lên ông nói: ngày mai ta sẽ tìm tới gặp thầy của ái khanh. thì câu chuyện này nó còn dài, khi nào có thời gian sẽ kể tiếp. Nó dài như phim Hàn Quốc vậy. Thưa cùng tất cả đại chúng, rõ ràng trong cuộc sống này, tất cả những nỗi khổ đau của chúng ta cũng giống như nỗi khổ đau của người cha mất con trong câu chuyện mà thầy vừa kể. Cái khổ đau đó không phải người khác đem tới cho mình, mà hoàn toàn do chúng ta chuốc lấy nỗi khổ đau. Vì chúng ta đặt những điều kiện nho nhỏ lên những đối tượng yêu thương của chúng ta, cho dù đối tượng đó là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là bạn bè, là anh em, là đồng nghiệp. Và nhất đó là chúng ta chưa có một khái niệm rõ ràng về sự yêu thương với người ấy. Nhất là mấy đứa con, chúng ta chưa có một cái khái niệm rõ ràng về cái sự yêu thương và đặt điều kiện lên đối tượng yêu thương, chúng ta sẽ khổ đau. Cho nên mình cần phải tìm ra được một cái sự thông cảm để tự giải thích vì sao lại như thế. Chứ còn nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Giống như cái cô Phật tử mà tới chùa thầy đó, cô nói tại sao ba người trong nhà này ăn chay được, chỉ có một mình ổng không ăn chay được, là lý do tại sao? Chẳng qua cái ông này là ổng ham ăn lắm. Quý vị nghĩ coi, cái ông chồng nào mà nghe bà vợ nói ham ăn có chịu nổi không? Nhưng mà thật sự có nhiều người đó, quý Phật tử biết, là nghe tới chữ ăn chay là ăn không được. Tức là bị ám ảnh trong đầu, cái chữ ăn chay là giống như là cái gì vậy? Nó khô khan lắm. Thầy có một người bạn học, mỗi lần ra thăm thầy đều cầm theo ổ bánh mì pate chả lụa tới buổi cơm ra trước cổng ngồi ăn. Không ăn chay được. Thầy hỏi tại sao? Nó không biết nữa, tự nhiên nghe chữ chay cái thấy nó nò. Thầy nói ông vô ông ăn đi, ông chết tụi ở tù thế cho làm gì dữ vậy. Mà làm bác sĩ đó nha, không ăn chay được, không hiểu tại sao. Cho tới một ngày kia, mẹ của ảnh mất, thế là ảnh phát tâm ăn chay 49 ngày. Tụng kinh xong rồi cái ăn mặn lại không được, cái ăn chay luôn. Cái trở lại còn nói với thầy nữa, chắc tôi mắc quả báo. Không phải là không ăn được, mà là chưa ăn được. Phải không? Mình đụng chuyện gì cái mình nói trời, tôi không có tu được. Không phải không tu được mà chưa tu được. Ví dụ như bây giờ nè, giống như mấy thầy cạo đầu, quý vị cạo được không? Được, cái mắt mới gì không được. Nhưng mà điệu, còn điệu, cho nên chưa cạo được. Phải không? Xin lỗi, thực ra chúng ta chưa có phát tâm vọng mạnh, chúng ta chưa làm chuyện đó được. Chứ một khi đã phát tâm vọng mạnh thì xin lỗi, chân mày còn cạo được nó chi tóc. Thầy không có xỉa xói ai nha, nói trúng ai nấy chịu. Không có chuyện gì chúng ta không làm được hết. Chúng ta chưa làm được vì nhân duyên chưa tới. Nói theo đạo Phật là nhân duyên. Nhân duyên đó chính là điều kiện. Và cái điều kiện này thực chất nó là ảnh tượng của ngã chấp. Ví dụ quý vị tới đây nghe thuyết pháp, nó phải có lý do. Lý do là chùa này quý sư cô dễ thương, hiền lành. Phải không? Cho nên mình mới tới. Trời ơi, tới chùa mà gặp bà sư cô chầm dặm đóng thử coi, còn khuya tôi mới đi. Phải không quý Phật tử? Đó là điều kiện. Tôi tới nghe ai thuyết pháp? Phải tới nghe một ông thầy nói chuyện nhẹ nhàng, hiền lành, dễ thương. Chứ tới mà ông thầy ông nạt mình, ông banh cái đầu mình ra, ông nhét vô, nghe không có được, còn lâu tôi mới đi. Phải không? Sao phải yếu xìu vậy? Quý Phật tử biết không, có một bữa nọ thầy đi vô một cái phòng phát hành kinh sách ở Sài Gòn, thầy có nhu cầu mua mấy cái đĩa thuyết pháp để gửi cho mấy Phật tử ở nước ngoài. Thì đi vô trong đó thầy đổi cái nón lá sụp sụp thôi, không có ai phát hiện ra. Thầy mới đứng tới ngõ thì thầy nghe có một Phật tử kia nói, cô có đĩa mới của thầy Thiện Thuận không? Thì cái cô bán đĩa cô nói chưa có. Có đĩa của thầy này, xin lỗi thầy xin phép được giấu tên thầy đó. có đĩa của thầy này con cũng được lắm. Có cầm lên dục xuống cái bàn, thôi buồn ngủ lắm. Trời ơi, thầy đứng ở ngoài mà thầy đứt ruột đứt gan, không biết ngày nào đĩa của thầy bị dùng kiểu đó chắc cắn lưỡi chết. Nó phũ phàng quá phải không? Tự nhiên cầm cái đĩa lên, người ta cũng tu tập cả đời, người ta cũng rút tỉa biết bao nhiêu cái suy nghĩ và cái kinh nghiệm sống đối diện với tham dục và ngã chấp của mình. Ít nhất nó cũng có một cái giá trị tốt là mình nhận ra được cái sai hay là cái không đúng hay là cái dở cái hay, mình cũng học được trong đó. Tự nhiên dục xuống các bạn, thôi buồn ngủ lắm. Trời ơi, tự nhiên thầy thấy tháng 5 đi trước, tháng 10 đi sau, thế nào thầy cũng bị lên đường theo kiểu đó. Trong cuộc sống của mình, quý vị phải biết một điều, tất cả những điều chúng ta mong muốn, hễ mà mình không có phước thì nó rất khó khăn để thành tựu. Nó trắc trở liên tục thì điều đó chứng tỏ rằng cái phước báo của chúng ta không có nhiều. Thì ngay lúc mà chúng ta không thành tựu được cái ước nguyện của mình hay là cái mong muốn của mình đó, thì quý Phật tử hãy xem lại cái ước muốn đó nó có chân chánh hay không, nó có đúng đắn hay không, và nó có phải là nguyên nhân để đem tới sự an lạc đích thực cho cuộc đời của mình giữa bao nhiêu phiền muộn của cuộc sống đổi thay này. Chúng ta phải đặt vấn đề, đa phần khi mình gặp những điều trắc trở là chúng ta phản ứng rất là mạnh, rồi chúng ta lại đặt vấn đề là tại sao lại đối xử với mình như thế này, tại sao lại đối xử với mình như thế kia. Cứ mỗi một ngày đặt ra một câu hỏi tại sao, chắc chắn quý vị sẽ đi mất vì không tìm ra được lời giải đáp. Không bao giờ tìm ra được lời giải đáp. Ví dụ như cái anh á, thầy biết cái anh á là Phật tử, gia đình ảnh rất là có điều kiện, ảnh từ chối đi đoàn tụ gia đình ở nước ngoài ở nhà để lấy vợ. Mà quý vị biết á, anh này là người có học thức, là giảng viên đại học, mà lấy cái cô vợ này là cái cô vợ thợ may, gia đình phản đối tại vì không có tương xứng với nhau về kiến thức. Gia đình ảnh là gia đình nhà giáo mà, gia đình học thức, cho nên nói lấy cái cô thợ may rồi là không được. Mà thêm một điều không chấp nhận được, đó là cô thợ may này xấu, mập, lùn, đen. Thêm cái nữa là thô kệch, tức là không có khéo léo gì. Cười mập lùn đen thì nó mập lùn đen chứ có làm sao đâu. Nhưng mà anh này nhất định là không được, không chịu. Nói là ba mẹ có thương con thì để cho con lấy vợ đi. Cuối cùng gia đình cũng phải chấp nhận cho cuộc hôn nhân chênh lệch đó. Lúc đó là thầy mới vô chùa, anh này lớn thầy mấy tuổi. Quý vị biết á, nó có một cái chuyện nó lệch ở trong gia đình, là cô vợ này khi về nhà rồi đó thì trở thành bà chủ. Tại vì cả người thân của anh là đi hết nước ngoài, chỉ có hai vợ chồng ở lại. Anh này rất là thương vợ, anh chăm sóc đàng hoàng. Vậy mà cuối cùng cô vợ này không chung thủy. Sau cái sự việc đã xảy ra thì cái anh này, anh cảm thấy có sự hối tiếc. Anh mới đi tới chùa, anh xin ở trong chùa của thầy 3 ngày. Anh nói thưa thầy, hôm nay con tới thăm thầy, thầy cho phép con ở đây 3 ngày. Thầy hỏi có chuyện gì không? Anh nói dạ không, con muốn ở đây cho nó thanh thản. Thế mà nói cho thanh thản có nghĩa là lòng anh đang rối, phải không? Chuyện này tất yếu thôi. Thế mà mình tới gần cái quạt máy có nghĩa là mình đang nóng, chuyện đó bình thường. Hãy mà mình gặp người khác mình liếc là mình biết ngay là mình sắp sửa gây lộn với nó. Chuyện đó tất yếu. Trong lòng tao bực mày dữ lắm mà mấy tháng nay tao không nói ra, bữa nay tao gặp mặt mày thế nào tao cũng xách chỗ già cho mày coi. Thầy mới hỏi, thực ra là có chuyện gì anh kể thầy nghe coi. Anh nói dạ không có chuyện gì hết. Không, không có chuyện gì. Mà cầm cái điện thoại thì không gọi, cứ cầm cái điện thoại cầm lên cầm xuống, cầm lên cầm xuống hoài. Thầy nói gọi thì gọi, còn không gọi thì đem cất cái điện thoại, chứ mắc cái gì cầm điện thoại lên xuống. Bây giờ muốn gọi cho ai thầy gọi giùm cho. Cái anh mới cười, anh nói đâu có gọi cho ai đâu thầy. Thầy hỏi có phải là anh đang chờ một cuộc điện thoại đúng không? Thầy anh nói con đâu có chờ, vì sự chờ đợi bây giờ nó cũng đâu có giá trị gì. Nghe qua là thầy biết rồi, mùa thu lá bay em đã đi rồi. Thầy nói có cái chuyện gì nói đi, tôi mệt quá ông đừng có đi vòng vòng nữa. Ông hỏi thưa thầy, trong cuộc đời này có cái gì nó tồn tại hoài cho năm tháng không? Thầy nói có. Anh hỏi cái gì? Thầy nói cái đầu khùng của ông. Làm gì mà có cái chuyện tồn tại theo năm tháng? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bốn câu này Đức Phật đã khai thị ở trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Tạng Kinh, tức là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả những gì mà có hình thức ra bên ngoài, hoặc là không có hình tướng, như là âm thanh, như là ý tưởng, như là buồn vui, mấy cái đó không có hình tướng, thì tất cả những cái đó đều không tồn tại. Và nó mong manh như một ánh chớp, như một bọt nước. Thì làm gì có chuyện tồn tại? Anh mới nói tại sao con người ta dễ thay lòng đổi dạ như vậy? Con đã hy sinh hết tất cả mà người đó lại phản bội con. Thầy nói không có tại sao, mà chuyện đó là chuyện bình thường trong cuộc sống này. Anh nói sao bình thường được thầy? Cả một tương lai của con, cả một sự nghiệp của con, và cả một gia đình của con, tất cả đều chôn vùi. Rất là bình thường. Quý vị nghĩ phải không? Hôm qua còn yêu thương, hôm nay lại quán ghét. Hôm qua chúng ta thành công, hôm nay chúng ta thất bại. Hôm qua chúng ta được mọi người mến mộ, hôm nay có thể chúng ta sẽ đón nhận sự nguyền rủa. Vì đó là bản chất của cuộc đời. Và chúng ta được học điều này ở giáo lý của Đức Phật qua hai chữ. Hai chữ gì? Rồi, quên hết. Vô, đỡ nhắc không? Vô thường, tức là không có gì nó tồn tại, không có gì nó bền bỉ theo năm tháng hết. Thì như vậy cuộc sống của chúng ta vốn luôn đối diện với những cái biến chuyển liên tục trong từng sát na một. Như thí dụ như chúng ta đây, mình tưởng là đợi 10 năm nữa chúng ta mới già, phải không? Thực chất là chúng ta già, ngay bây giờ có già không? Già, già trong từng giây từng phút một. Cơ thể của mình là trong một phút thôi nó sản sinh ra bao nhiêu tế bào mới, và nó già cõi chết đi bao nhiêu tế bào cũ. Chuyện đó bình thường. Sự thay đổi đó rất là nhanh chóng, nó thay đổi liên tục ở trong cái cuộc sống này. Chúng ta không nhận ra, để rồi một ngày kia đối diện với sự đổi thay, tất cả đều vỡ lẽ, rồi chúng ta lại đau khổ. Chưa chắc vì người đối diện là đau khổ đâu, mà mình là cái người đã gây ra những cái đau khổ đó. Mình nói mình gây ra, có lẽ là quý Phật tử nhiều khi không chấp nhận được. Cái phiền não này, cái đau khổ này là do mình rước lấy trong lòng của mình. Vì mình cứ đặt cái dấu hỏi giống như cái anh đó đó. Anh cứ hỏi tại sao hoài. Quý vị biết đó, sau đó anh bị tâm thần. Cái anh đã bị thần kinh, phải đi vào trong trại tâm thần chữa mấy tháng trời mới hết. Bây giờ xuất gia rồi, xuất gia tu tập. Ở trong cái cuộc sống của mình vẫn còn va chạm với xã hội, với bạn bè, và nhất là trong người thân. Chúng ta hãy thường xuyên nhìn lại tất cả những yêu cầu của mình đặt lên trên người thân của mình. Cái yêu cầu đó chính là đối tượng. Giống như cái người cha mà đập bàn ở trước mặt của Đức Phật, nói Đức Phật nói tầm bậy, yêu thương là đau khổ. Tại vì cái người cha này, ông đặt một cái điều kiện là đứa con đó ông yêu thương với cái lý do là nó phải nghe lời ông, nó phải sống lâu, nó phải ở với ông suốt cả cuộc đời, và nó trưởng thành theo sự hướng dẫn của ông. Tự nhiên bây giờ nó chết, nó không còn ở bên cạnh ông nữa. Điều kiện đó bị xóa đi. Cho nên yêu thương kiểu đó là yêu thương dẫn tới nỗi khổ đau và phiền muộn. Như vậy đối với cuộc sống gia đình, quý vị áp dụng điều này được không? Yêu thương mà không có điều kiện, được không? Chắc khó, phải không? Ví dụ như đứa con của mình, tự nhiên bây giờ tối nào nó cũng xách xe, nó chạy cho tới khuya nó mới về, nó lạng lách, nó đua đòi, rồi chúng ta làm sao? Chúng ta nói thôi kệ mày à, phải không? Được không? Không. Chúng ta phải lo, chúng ta phải tính đủ chuyện xảy ra. Một khi mà nó bước chân ra khỏi nhà rồi, chúng ta lo lắng đủ điều hết. Cái lo lắng đó cũng là cái điều kiện đó. Cho nên bây giờ khi mình bỏ cái điều kiện đó, làm sao mình bỏ được? Phải không? Không phải. Ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều, đó là nuôi lớn lòng từ bi bằng cách đừng bó buộc mình vào trong những điều kiện mình đặt ra trên đối tượng mình yêu thương. Khi mình không bị kẹt vào những đối tượng đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ không đau khổ nữa. Quý vị đã từng xem cái đĩa lời hối lỗi chưa? Chắc là có một số vị đã xem rồi. Trong đó thầy có kể một cái câu chuyện mà lúc thầy mới vô chùa, thầy xuất gia mà sợ ma đó, quý vị nhớ không? Có cần nghe lại không thầy kể? Nghe kể chuyện cái con mắt sáng rỡ. Tức là lúc thầy mới vô chùa, thầy xuất gia, thầy sợ ma dữ lắm. Nói thiệt là đó, sợ ma. Bây giờ cũng còn sợ. Giờ sợ ma khác. Ma đam. Đức Phật còn sợ, đừng nói chi thầy. Quý vị biết là Đức Phật lúc còn tại thế đó, lúc bây giờ Đức Phật cùng với tăng chúng đi giáo hóa đến đất nước Câu Diệm Di. Vị vua cai quản cái đất nước đó chính là vua U Điền. Và khi Đức Phật dừng chân ở tại Tinh Xá Mỹ Âm thuyết pháp, thì lúc bấy giờ ở trong thành đó có một ông trưởng giả giàu có, sinh ra được một đứa con gái đẹp vô cùng. Tới năm 16 tuổi, ổng tuyên bố nếu có người nào mà đẹp hơn con gái ổng, ổng sẽ dâng hết gia tài. Nếu có người nào vẽ được một bức tranh đẹp như con gái ổng, ổng tặng nửa gia tài. Và nếu có người nào tài ba xuất chúng, ổng mới gả con gái cho. Và ổng đi giáp cái thành nó không có ai được hết. Cuối cùng ổng chấm Đức Phật. Ổng chấm Đức Phật, ổng chọn Đức Phật làm con rể ổng. Ổng nói chỉ có Đức Phật mới xứng với lại con gái ổng thôi. Thế là ổng sắm trầu cao rượu rồi. Xin lỗi cái đó thầy thêm. Tại tục lệ Ấn Độ cưới không có trầu cao. Nghe quý vị cũng gật đầu nữa. Thiệt tình, khổ ghê vậy. Ông sắm lễ rồi ông đưa con gái tới, ông giới thiệu với Đức Phật là: thưa Sa Môn Cù Đàm, đây là ái nữ của tôi, được mọi người xưng tán đệ nhất mỹ nhân của thành này. Đức Phật hỏi đẹp chỗ nào? Ông nói tóc cũng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp, nói chung đẹp toàn diện. Đẹp từ đầu tới chân đẹp hết. Đức Phật nói tôi thấy chẳng có gì đẹp. Ông này ông nghe sao ông bực quá, ông hỏi tại sao không đẹp. Trời ơi, con ta đẻ ra ta nuôi cực mệt đến chết, tự đem tới gả cho ổng có cần điều kiện gì hết, ổng chê tức không? Làm gì tức? Đức Phật mới nói, nếu như con gái của ông một tuần lễ không tắm, không rửa mặt, thì lập tức mắt không mở ra được, nó lồi ra 3-4 cục vàng kè, mũi nó chảy ra lòng thòng, miệng vừa mở ra lại nghe ruồi nó cũng bay đi, chứ đừng nói chi người ta sáp lại. Mình mẩy hôi thối đen đúa, tóc tai bù xù, ông nghĩ coi đẹp không? Nhân đó Đức Phật mới dạy, tất cả hình tướng bên ngoài đều là bất tịnh, ngay cả thân con người, chỉ có tấm lòng của con người, cái tâm đó mới là cái đẹp nhất nếu như mình biết chuyển đổi. Ông nghe xong tức quá, ông dẫn con gái ông đem vô trong cung, gả cho vua Điền. Vua Điền nhận làm quý phi. Thì cái đứa con gái này nó nhớ tới cái mối hận là bị Đức Phật sỉ nhục. Tại cái cô này cũng tự hào mình là người đẹp mà, cho nên đẹp có quyền chảnh, phải không con? Chảnh là chết. Ôm cái mối hận đó mà trả thù Đức Phật. Chuyện nó dài lắm, quý vị đọc ở trong kinh Pháp Cú thí dụ sẽ rõ. Thì để cho quý vị biết, ngay cả Đức Phật còn tại thế, lâu lâu cũng có người chọn Đức Phật làm con rể, đem con gái tới gả đó, quý vị biết không? Thành ra cũng khổ lắm, huống chi mấy thầy bây giờ. Quý vị biết, xin phép được trở lại cái câu chuyện lúc nãy. Tức là lúc thầy mới vô chùa thầy sợ ma, thì lúc đó là ngày, đó là ngày 29 Tết. Tối 29 Tết, có người ta báo 11 giờ đêm vô chùa, báo với mấy thầy là đi tới liệm cho một người Phật tử ở trong xóm đó mới bị xe đụng chết. Mà 29 Tết là bước qua 28 bước qua là 29 là tới mùng 1 rồi, không có 30. Bữa đó là cho mấy thầy ở trong chùa về hết, chỉ còn lại thầy với một chú tiểu. Thế là hòa thượng nhìn quanh nhìn quốc, không có ai kêu Thuận đi đám ma với thầy. Trời, thầy nghe thầy bủng rủng tay chân, thầy sợ xác chết dữ lắm mà tự nhiên kêu thầy đi đám ma. Mà nửa đêm đến 12 giờ đêm đi đám ma, trời ơi, đi kiểu gì kỳ cục vậy? Thầy nói chết sao ban ngày không chết, ban đêm mà chết thì kỳ cục vậy, không biết nữa. Sợ ma dữ lắm. Mà đã vậy lúc đó còn bắt thầy á là dọn dẹp cái chỗ thờ cốt. Quý vị biết ở Sài Gòn đó, mà một chùa đó dù khi thờ cả ngàn hũ cốt vậy, vô thấy mấy cái hũ lũ khủ ghê lắm. Đã vậy có con nhỏ mắc dịch kia, nó treo cổ chết đem vô thờ nữa. Thầy sợ lắm. Nó đang học lớp 12, không biết ai nói gì động chạm gì, nó treo cổ nó chết. Cái thầy vô thầy sỉ mặt nó, thầy nói hiền lành tôi đốt nhang cho nghe, còn không tôi cho nhang tàn khói lạnh, mình hăm dọa lại nó mà. Mày là ma hả? Tao hăm dọa mày luôn. Thực ra là sợ dữ lắm. Cái quý vị biết không, hai vợ chồng anh chị này đó là ở ngoài Trung vô giữ nhà cho ông chú của mình. Bà vợ đi bán rau, ông chồng chạy xe ôm, có hai đứa con, đứa 10 tuổi, đứa 6 tuổi. Đã ổng bị xe đụng chết, trở về. Thì lúc đi tới cái nhà đó là 12 giờ đêm rồi, mua cái hòm trở về mà nghèo quá là nghèo. Cái nhà đó nó bằng từ đó vô tới đây thôi, tới đây thôi. Rửa vậy để cái hòm bên, là ổng nằm bên cái giường vậy đó. Cái hòm này mua giấy dán cũng không đủ nữa. Tức là nghèo tới cái mức như vậy. Tới thấy một cảnh tang thương, thấy buồn lắm. Cái bà vợ đã bảo chung vô trong mùng, bà ôm cái chân ông chồng bà khóc, mà bà kể mà quý vị biết kể cái tiếng Quảng Ngãi á khó nghe lắm. Mà nó thê thảm dễ sợ. Rồi hai đứa con cũng ôm ba nó khóc, mà kể lệ trời ơi tứ cố vô thân, sao bỏ em xứ này. Thầy nghe thầy mũi lòng quá. Rồi ông nằm ở trong đó úp cái nải chuối lên bụng, ông nằm nhìn. Rồi cái thầy đứng, đâu dám đứng gần, đứng xa xa ra, cầm cái mỏ gõ niệm Phật để mà tiếp dẫn. Đang niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tự nhiên dưới sàn có bàn tay thò lên chụp cái giò thầy. Trời đất quỷ thần, thầy hết hồn. Đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ nhàng, tự nhiên lúc đó giật mình, nó giục luôn cái mỏ. Thầy nhìn lại, thầy thấy ông già, ông nghe răng cười, thầy uống đá chanh không thầy? Tim thầy nó muốn rớt ra, tao nói lạnh gần chết uống gì cha nội. Gần Tết là cái mùa lạnh, quý vị biết không? Tự nhiên nửa đêm, thầy thôi người ta đi đường ngoài đi, đi vô cho uống đi, không tự nhiên dưới sàn thò tay lên chụp cái giò. Cái khu đô già đó là khu nhà ổ chuột ở cái kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè đó. Cách đây 20 mấy năm nó nghèo lắm, quý vị biết không? Nhà ván mà. Trời ơi, thầy muốn đứng tìm nhìn lại, thấy cái mỏ nó lăn ở dưới cái sàn. Ai dám chung vô lụm. Cái xác chết thầy mất hiệu của bà vợ chị. Bà hỏi cái gì thầy nó lụm cái mỏ, bà hỏi cái mỏ gì ở đây. Bà lo than, lo thở, lo khóc, lo kể lệ không, bà hỏi cái mỏ gì. Thầy nói cái mỏ tụng kinh chứ cái mỏ gì. Bà mới lụm ra, bà lụm ra cho thầy. Thầy gõ thầy tụng tiếp. Bắt đầu lùi ra, nhắm mắt, tụng tiếp. Tụng hơi sao không nghe bà kể lễ nữa. Mà nghe bà rên hị hị vậy. Thầy mở mắt ra, thầy nhìn là thấy. Trời đất ơi, bà lớn. Còn ông chồng á, ngồi dậy, bỏ nải chuối xuống. Cái xác cái ngồi dậy, bỏ nải chuối xuống, bắt đầu bà lớn. Mà bà lớn tới đâu, nó chèm nhẹp tới đâu. Cái ổng dán mồm ra, ổng bước xuống. Mà thầy nhớ là thầy bước ra, sao tự nhiên cái chân thầy nó nhích lại gần ổng. Sợ đứng tim vậy đó quý vị biết không. Cái bà ổng đi xuống ổng hỏi gì vậy. Ổng tới ổng khều bà. Cái gì vậy mày. Cái bà xỉu luôn. Ổng sống lại. Tức là ổng bị té. Ổng chấn thương mạnh quá. Ổng chết giả. Mà chết giả mấy tiếng đồng hồ vậy. Nghèo quá. Cái người ta tưởng chết đem về nhà làm đám ma. Đó. Rõ ràng cái bà vợ đó bà thương ông chồng không. Thương không. Sao không thương. Ông thương sao mà khóc kể lể. Nhưng tôi thương ông. Với điều kiện ông làm cái xác chết cho tôi. Phải không? Thì tôi mới ngồi để tôi tha tiếp, tôi kể tiếp, tôi khóc tiếp. Còn bây giờ ông sống lại thì bà tưởng. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái cô vợ là thương ông chồng không? Thương nhưng mà có một cái điều kiện là ông phải làm cái xác chết. Tự nhiên bây giờ ông sống lại cái bà tưởng quỷ nhập càng. Cho nên vừa rồi cái bà chết luôn, bà xỉu luôn. Hôm Tết là thăm thầy, năm nào cũng ra thăm thầy. Thỏ còn lớn hết. Cái chuyện đó, thầy kỳ quá, con có cháu nội rồi nghe thầy. Chuyện đó hai mấy năm rồi. Thì quý vị thấy, trong cuộc sống này, nếu như mình nói mình không có sự yêu thương là nó không có đúng. Với tất cả người thân, chúng ta yêu thương nhiều lắm, nhưng mà luôn kèm theo những điều kiện. Và điều kiện này không được đáp ứng, lập tức chúng ta sẽ khổ đau vì những điều kiện đó. Phải không? Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Bắt đầu nó đứng đó nó ngồi nó tính. Tại sao giờ này chưa đi, chắc máy không cho. Hay là có anh nào vớt rồi. Khổ không? Khổ hết. Khi điều kiện của mình không được đáp ứng, nỗi đau khổ sẽ kéo dài ra. Cho nên Đức Phật dạy, yêu thương là đau khổ nếu không mang chất liệu từ bi. Từ bi vẫn là yêu thương nhưng không đặt điều kiện với đối tượng yêu thương, mà chúng ta chỉ biết trang trải tấm lòng của mình đến với người đó. Nếu sống được như vậy, mình là người không đau khổ. Vì thấy cái việc khổ đau thật sự các thầy cũng không có thể nào chịu đựng được. Do đó hôm nay sự hội ngộ của chúng ta tại đạo tràng từ thuyền này cũng chính là sự hội ngộ của Phật Pháp. Chúng ta hãy phát nguyện
đời đời sẽ làm pháp lớn với nhau cùng tu tập. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý Phật tử. Hy vọng một ngày khác chúng ta sẽ gặp lại giữa một pháp hội chỉ còn niềm hỷ lạc của những người con Phật. Vâng, xin cảm ơn quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giáo sư, thật là một niềm hoan hỷ vô lượng cho đạo tràng Phật tử chúng con. Hôm nay thượng tọa đã vì thật sự vì sự khát khao giáo pháp của đạo tràng chánh thích quan âm về đây. Và thượng tọa đã có thời pháp và ngọc đến với đạo tràng Phật tử chúng con. Trong niềm hân hoan, chúng con không biết nói gì hơn, thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa và cầu nguyện mười phương tam bảo thì từ gia hộ thượng tọa pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Xin công thỉnh thượng tọa về đạo tràng chúng ta hồi hướng. Vừa lần nào đến ông ta đứng ngay. Thưa ông ta về.
tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi anh về, bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Chọn một lần thôi, chọn tiếng ru em nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Bằng trái tim của tôi, và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim.
chiều xuống thành phố mộng mơ. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi hồng, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương xa mua, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhạc hoa thấy lòng buồn không bến bờ. Gần nhau xa nhau mây nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Nhìn xuống đồi thông,